Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng hỏi Gioan rằng: vậy chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời: ai có hai áo hãy cho người không có, ai có của ăn cũng hãy làm như vậy. Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Gioan đáp: các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi. Các quân nhân cũng hỏi: còn chúng tôi phải làm gì? Ông đáp: đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai, các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình. Vì dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: có phải chính ông là Đức Kitô chăng? Gioan trả lời cho mọi người rằng: tôi thì lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt. Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng. Đó là lời Chúa. Anh chị em có vui không? Ai cảm thấy vui giơ tay. Rồi, cảm ơn anh chị em. Tôi hỏi, đứng đây à, con vui vì lý do gì?
Dạ, thưa cha, con vui vì ngày hôm nay Chúa cho con đến đây được cùng với anh chị em tôn vinh lòng thương xót Chúa, được dìm trong lòng thương xót Chúa.
Còn con, hôm nay con có vui không?
Dạ thưa cha, vui.
Con vui vì lý do gì?
Con vui vì lòng thương xót Chúa, cha về đây làm lễ cho mọi người, tất cả mọi người vui.
Con ước mong cái gì?
Dạ con mong cho con được khỏi bệnh. Mắt con cứ nhắm không mà cha.
Chúng ta thấy mắt chị có nhắm không?
Không ạ.
Mở mắt, mở
bây giờ mới mở
hả?
Dạ bây giờ con mới mở được.
Lúc nào con
sáng giờ con cứ nhắm không vậy cha?
Hả?
Con lúc nào con cứ nhắm không chứ không mở. Bao nhiêu tiền thuốc rồi không khỏi.
Bây giờ con mở mắt coi.
Dạ.
Mở hay nhắm?
Dạ bây giờ con mở được.
Hallelujah. Bây giờ chị mở mắt rồi nè, thấy không? Có nhìn thấy không?
Dạ.
Mấy ngón tay?
Dạ 1, 2, 3, 5.
Chúa làm những điều lạ lùng ngay trước mắt chúng ta. Chị em thấy không? Mình tin vào Chúa, đây là lý do để mình vui vì Chúa yêu thương chúng ta. Rồi cảm ơn con. Còn con, con vui vì lý do gì? Rồi. Có hiểu chứ anh nói gì không? Ai hiểu anh nói gì không? Hả? Ai hiểu anh nói gì không? Ai là người nhà của anh này? Con nói lại cho mọi người biết, con vui vì lý do gì? Hallelujah. Rồi, cảm ơn con. Hả? Vâng. Rồi con. Anh ta nói rằng con vui lắm, con vui lắm vì Chúa yêu thương con vui lắm. Nghe không? Rồi.
Dạ, kính thưa cha và các cô bác cộng đoàn thân mến, con thì con ở từ trên Đà Lạt, con nghe cha tới nên là con xuống đây. À, con thấy con không có thấy được nhưng mà con nghe thấy đông người lắm, con cảm thấy là nó vui, rất vui cha. Dạ, dạ thưa cha, hồi qua chị Linh, chị có cho con xin máy, con nghe con thấy hay lắm, thế là con xin chị Linh cũng được một số máy về con cho các cô bác của con ở trên Đà Lạt á. Vì ở trên Đà Lạt thì cha biết là khí hậu đã lạnh thì người cũng nguội lạnh rất nhiều thưa cha. Vâng, cho nên là con cũng cảm ơn Chúa rất nhiều vì cho các bác nghe, các anh chị đó nghe và anh chị đó đã hiểu biết và trở lại với Chúa. Dạ, con xin cảm ơn và xin cha chúc lành.
Vâng, chị bị không nhìn thấy từ bao lâu rồi?
Dạ thưa cha, con bị từ 2 tuổi rồi, mà con tới năm con 33 tuổi con mới trở lại đạo, vì ngày xưa nhà con là người Phật giáo. Ủa? Và con lấy chồng là bên Thiên Chúa giáo nên là con trở lại đạo. Dạ, dạ thưa cha. Dạ.
À, tức là chị bị mù, xin lỗi phải không?
Dạ vâng ạ.
Vâng, từ năm 2 tuổi mà chị đây là người Phật giáo.
Dạ.
Vâng. Rồi chị bị mù năm 2 tuổi, từ 22 tuổi đến năm 30 tuổi.
Dạ, 33 tuổi con mới biết được Chúa, con mới theo Chúa. Dạ.
Chị cho mọi người biết là chị biết Chúa, theo Chúa là do nguyên nhân nào, do nguyên cớ nào chị được biết Chúa và theo Chúa. Rồi chị bước lên bước nữa dùng cái. Bước lên, bước lên, bước lên. Rồi.
Dạ thưa chú, thưa cha, do con ông chồng con là bên đạo gốc nên là khi mà con cùng bạn ấy quen nhau thì trong hai người cùng một hoàn cảnh vì cả không thấy đường, nên là chúng con vì tình yêu của Thiên Chúa ban tặng cho chúng con nên là chúng con đến với nhau được. Rồi từ đó con thờ lạy Chúa và luôn luôn tín thác và tin tưởng vào Chúa. Dạ.
Vâng, thưa anh chị em, một người không thấy đường từ năm 2 tuổi, rồi gặp một người cũng không thấy đường nhưng mà là người Công giáo đạo gốc, hai người gặp nhau yêu thương nhau, rồi chị được ơn quay trở về với Chúa vào năm 33 tuổi, năm mà Chúa phanh nữ Faustina được Chúa gọi về, năm mà Chúa Giêsu cũng lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, thì là năm mà chị ấy được ơn nhận biết Chúa. Chị không thấy được mà chị có thấy Chúa không?
Dạ thưa, con không thấy đường nhưng mà con nghe được lời Chúa, con được thấy Chúa. À, dạ thưa cha, cha cho phép con hát một bài để tặng cho cha cùng các.
Rồi, thưa chị em một cái câu trả lời rất là tuyệt vời. Con không thấy đường nhưng mà con thấy Chúa. Thấy không? Không thấy đường mà lại thấy Chúa. Còn tôi và anh chị em,
con bước lên một bước.
Còn tôi và anh chị em, chúng ta là những người thấy đường nhưng mà mình lại không thấy Chúa. Rõ ràng cái điều kỳ lạ, mắt mình sáng, mình nhìn thấy mọi sự, mỗi cái là không nhìn thấy Chúa. Mà cái mình nhìn thấy rõ nhất là cái gì biết không? Là cái gì biết không? Hả? Cái mình nhìn thấy rõ là cái gì biết không? Là cái gì? Con đứng lên. Đứng lên con đây. Cái mà con thấy rõ nhất là cái gì? Con cứ nói cho mọi người. Cái con thấy rõ nhất là cái gì?
Là tin ạ.
Là tiền ạ. Chính xác luôn. Rất đúng. Cái mà chúng ta thấy rõ nhất là tiền huyền.
Tiền.
Tiền to cũng thấy, tiền nhỏ cũng thấy, càng thấy bao nhiêu càng sướng bấy nhiêu, càng ham bấy nhiêu. Còn mình chẳng thấy Chúa đâu cả, chỉ thấy tiền thôi, rồi chỉ thấy quyền thôi, chỉ thấy danh vọng chức tước thôi. Con mấy tuổi rồi?
Dạ con 9 tuổi ạ.
9 tuổi mà con chỉ thấy tiền thôi. Thế thì mai mốt lớn lên con mong ước con lớn lên con làm cái gì?
Dạ, mong ước lên con muốn làm cho những người nghèo khó ạ.
Cho người nghèo khó có gì?
Có được tiền ạ.
Cái tuyệt vời là chỗ đó thưa anh chị em. Hay là ở chỗ đó, hay là ở cái chỗ mà mình ham tiền. Mới đầu mình nghe nói thằng mày bé mà mày ham tiền, ham bạc quá. Nhưng mà câu trả lời đó là gì? Là con ham muốn có tiền và con mong ước lớn lên con làm có tiền để con cho, để con chia sẻ cho những người nghèo khó. Mấy ai mà nói được như vậy? Mấy ai mà sống được như vậy? Mấy ai mà có ước nguyện như vậy? Càng có tiền bao nhiêu thì ta càng ham bấy nhiêu, và bao nhiêu cũng không vừa. Tuy tay con nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa. Không bao giờ là vừa. Vậy mà có một thằng bé nghe mới đầu thì thấy kỳ, mày 9 tuổi mà ham tiền. Ấy vậy mà con ham tiền, con muốn tiền, con mong có nhiều tiền để con chia sẻ cho người nghèo khó. Vậy thì cái ham muốn đó tốt hay xấu? Rất tốt. Rất tốt. Cũng như ta ham có Chúa là để ta đem Chúa đến cho mọi người. Người chị em của chúng ta không thấy đường mà lại thấy Chúa. Và bây giờ lại muốn hát tặng chúng ta một bài hát nữa. Chúng ta lắng nghe con hát bài gì để tặng mọi người. Cảm ơn con nhé. Khi nào con có tiền con nhớ đến cha nhé.
Dạ.
Rồi, cảm ơn con. Rồi, con hát bài gì?
Dạ, thưa cha, con xin hát một bài Dạ Mặt Trời Trái Tim. Dạ. Có một mặt trời là trái tim em, mỗi khi em hát xua đi màn đêm. Có một mặt trời không bao giờ tắt, chẳng còn đôi mắt em nhìn bằng tim. Một mặt trời không bao giờ tắt, chẳng còn đôi mắt con còn trái tim. Có một mặt trời không bao giờ tắt, chẳng còn đôi mắt con nhìn bằng trái tim. Thưa cha hết.
Đây, thưa anh chị em, bài hát tuyệt vời. Bài hát là có một mặt trời. Bài hát là có một mặt trời không bao giờ tắt. Mà mặt trời ấy là mặt trời gì con?
Dạ thưa, mặt trời đấy là mặt trời của Thiên Chúa. Chúa là mặt trời của chúng con. Dạ.
Wow, tuyệt vời thưa anh chị em. Và mặt trời ấy không nhìn bằng đôi mắt mà nhìn bằng
trái tim.
Không nhìn bằng đôi mắt mà nhìn bằng trái tim. Vậy thì bây giờ cho tặng con một món quà con không nhìn thấy, con sợ con biết là gì không?
Dạ thưa cha, là tràn chuỗi lòng thương xót.
Vâng, đây cho tặng con mặt trời không bao giờ tắt, chẳng chuỗi lòng thương xót Chúa cũng không bao giờ tắt. Lòng thương xót Chúa, Chúa nói cho dù trời đất có qua đi, nhưng lòng thương xót của ta không bao giờ bỏ những linh hồn đến tín thác kêu cầu lòng thương xót. Và bây giờ con sờ vào, biết gì đây không?
Dạ thưa, là tấm ảnh hồi nãy chị kia cho con. Con đang nhờ người giữ giùm con.
Ảnh gì biết không?
Dạ có chị nói với con là ảnh lòng Chúa thương xót.
Bây giờ cho tặng cho con nhé. Cho tặng cho con.
Con cảm ơn cha nhiều và cảm ơn các cô bác cộng đoàn Tỉnh Thác. Cách đây ít lâu con cũng được nửa tháng hơn, con có viết một lá thư cho cha đó cha. Con nhờ cha cầu nguyện cho tất cả mọi người và cả chúng con. Dạ.
Bây giờ con không thấy đường.
Dạ. Dạ.
Bây giờ con không thấy đường. con nói rằng Chúa yêu thương con, Chúa không nhìn bằng con mắt trần gian. Và bây giờ đối với con cũng không thể nhìn bằng con mắt trần gian, mà còn con mắt của trái tim. Con mắt của trái tim để con tin rằng Chúa yêu thương con. Vậy thì nếu có một ước nguyện cho ngày hôm nay, Chúa Nhật màu hồng, Chúa Nhật của niềm vui, con ước nguyện điều gì?
Dạ thưa cha, con chỉ ước nguyện cho tất cả những người bị như chúng con đây để được nhìn thấy ánh sáng và nhìn thấy đức tin của Chúa. Dạ xin hết.
Hallelujah. Rồi bây giờ con về chỗ được không? Con tự con về được không?
Được ạ, con cảm ơn cha.
Có người đang về không bằng con mắt thường mà bằng con mắt của trái tim, thưa anh chị em, con mắt của đức tin, mà đó chính là lòng thương xót. Vì chúng ta nhìn trong logo năm thánh lòng thương xót, anh chị em đọc thấy hàng chữ gì? Đọc to lên. Đọc to lên. Thương xót như Chúa Cha. Mà Chúa Cha thương xót chúng ta như thế nào, thưa anh chị em? Ngài vác chúng ta trên vai. Những con người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, nhất là những con người tội lỗi, những đứa con đi hoang, những đứa con không đón nhận lòng thương xót của Cha, những đứa con không mở lòng mình ra để mà tin vào lòng thương xót của Cha, thì Cha đi Cha ấm, Cha đi Cha ôm, Cha đi Cha bồng, Cha khoác lên vai. Và ta thấy ánh mắt của Cha và ánh mắt của đứa con ấy là thành một với nhau. Chúng ta nhìn hai khuôn mặt nhưng có bao nhiêu con mắt? Ba con mắt. Con mắt của trái tim, con mắt mà Cha nhìn ta, không phải bằng con mắt trần gian như là người chị em khiếm thị của chúng ta vừa mới nói, mà nhìn bằng con mắt của trái tim. Chúa nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương đầy lòng thương xót, và Chúa muốn tôi cũng nhìn người khác bằng ánh mắt đầy lòng thương xót như Chúa. Tôi và Chúa trở thành một với nhau. Như Thánh Phaolô nói, bây giờ tôi sống không còn là tôi sống nữa, mà là Chúa đang sống ở trong tôi. Và đó là lý do mà chúng ta vui mừng. Vui lên anh em. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên vì Chúa đã đến rồi. Chúa đến để làm cái gì, thưa anh chị em? Chúa đến để tỏ cho chúng ta thấy được lòng thương xót của Cha. Chúa Đức Giêsu Kitô, con của Cha, đứng chầu lòng thương xót mà anh chị em đang nhìn lên trên bàn thờ đây, mà anh chị em đang có trong tay tấm hình lòng thương xót đây, mà chúng ta đang bắt đầu sống trong năm thánh lòng thương xót đây, mà Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mỗi một người chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng ta năm thánh ngoại thường, năm thánh lòng thương xót, là một năm để chúng ta kín múc lấy ân sủng nơi lòng thương xót của Chúa, là một năm mà chúng ta cảm nhận được rằng Chúa thương xót chúng ta như người cha. Chúa đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Ở đây ai là người đau ốm bệnh tật, giơ tay lên. Rồi, có muốn được Chúa chữa không? Ở đây ai là những người tội lỗi, giơ tay lên. Ngó thấy cha dơ không? Ngó thấy sơ dơ không? Không ai là không tội lỗi. Vì chính Đức Thánh Cha còn nói mà, tôi cũng như anh chị em, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Vậy thì năm thánh này là cơ hội thật là đặc biệt để cho chúng ta những con người tội lỗi mở lòng ra, mở con mắt trái tim của mình ra, để mà đón nhận lòng thương xót của Chúa là Cha yêu thương mình, rửa sạch tất cả những tội lỗi của mình, chữa lành những đau đớn, đau thương, đau khổ, đau buồn, tủi nhục của mình, mà mời gọi chúng ta rằng là hãy vui lên vui lên vì chúng ta được Chúa yêu thương, vui lên vì Chúa đến để cứu chữa chúng ta, vui lên vì Chúa là đấng giàu lòng thương xót đang ở giữa anh chị em mình, vui lên vì thưa anh chị em, chúng ta có một Thiên Chúa không phải là một Thiên Chúa lúc nào cũng trừng phạt, lúc nào cũng nghiêm khắc, lúc nào cũng nhìn chúng ta bằng những ánh mắt của những thẩm phán, bằng ánh mắt của những công an, bằng ánh mắt của hình sự, bằng ánh mắt mang hình viên đạn. Nhưng mà Chúa nhìn chúng ta đến mức độ mà ánh mắt của Chúa và ánh mắt chúng ta trở thành một. Nhìn chúng ta bằng con mắt yêu thương, nhìn chúng ta bằng con mắt xót thương, nhìn chúng ta bằng con mắt đầy tràn tình yêu của người cha. Mà cho dù đứa con mình nó có thế nào đi nữa, Chúa rất muốn chúng ta trở thành những đứa con ngoan. Nhưng mà mặc dù có thế nào đi chăng nữa, thì Chúa là cha nhân từ vẫn cứ yêu thương chúng ta. Và trong bài đọc 1 ta thấy không, Chúa nói rằng vì chúng ta mà Thiên Chúa vui mừng, vì chúng ta mà Thiên Chúa nhảy mừng. Chúng ta có thấy một Thiên Chúa mà nhảy mừng vì con người tội lỗi mình không? Mình có gì xứng đáng đâu. Chúng ta có đứa con, ví dụ như là ở đây chị có đứa con bé bé kia kìa, chị đưa bé nào lên đây, đó bé áo hồng á, đó chị bé nào lên đây, đâu mẹ đâu, bé nào lên đây coi, bà ngoại à, mẹ đâu, con, mẹ con đâu,
ở nhà.
Ừ, con tên gì? Hả?
Ngọc.
Ngọc mấy tuổi?
4.
4 học Ngọc lớp mấy?
Con học lớp trời.
Ngọc lớp trời. Rồi đứng Ngọc bước lên, bước nữa Ngọc, bước lên, bước lên, bước lên, con bước lên. Bước lên. Rồi, rồi. Ngọc có thương ba không?
Có.
Ngọc có thương má không?
Có.
Hả?
Có.
Rồi ba má có thương Ngọc không?
Có.
Ngọc có ngoan không? Nghe Ngọc, bé có ngoan không?
Có.
À, ta thấy câu trả lời chần chừ của nó, nó cũng biết rằng có lúc nó không ngoan, có lúc nó chưa ngoan. Nhưng mà cho dẫu bé Ngọc có không ngoan hay là chưa ngoan, thì mẹ vẫn cứ thương, bà vẫn cứ thương. Ba má mong rằng bé Ngọc ngoan, nhưng mà nếu bé Ngọc không ngoan thì sao? Thì ba má vẫn cứ thương, cứ yêu. Và ai kia?
Bà ngoại.
Con gọi bà ngoại lại đi.
Bà ngoại.
Ừ, bà ngoại lại đây. Rồi, bà ngoại có thương con không?
Có.
Con thương má với bà ngoại, con thương ai hơn?
Bảy.
Má con với bà ngoại con thương bà ngoại hay má, ai con thương hơn?
Con thương ba mẹ.
Wow. Chị em thấy những đứa con nó phải là con thương ba mẹ, chứ không có thương ai hơn ai. Thường thì chúng ta hay, trong cái tình yêu của chúng ta là tình yêu của con người, cho nên mình hay so sánh, mình hay loại trừ, thương người này hơn người kia, quý người này hơn người kia, thương cha này hơn cha kia, thương sơ này hơn sơ kia, rồi cái gì cũng hơn hơn kém kém. Và chính vì cái so sánh đó mà nó làm cho tình yêu của chúng ta không còn tinh tuyển nữa, không còn nguyên vẹn nữa, vì nó mặc cái tính của con người trong đó, nó mang cái cảm xúc của con người trong đó. Vì tôi yêu thương ai, người ta hợp với tôi thì tôi yêu, người ta hợp với tôi thì tôi thích, cho nên đó không phải là tình yêu. Mà lòng thương xót của Chúa là gì? Con yêu bà má. Lòng thương xót của Thiên Chúa là gì? Cho dù tội lỗi của tôi có như thế nào, cho dù tôi có giàu hay là to lên, tôi dù tôi giàu hay là cao hay là mập hay là mập hay béo, à mập với béo có khác nhau không? Mập hay gầy, đấy lại lựa chọn rồi, tức là chỉ thương đứa mập với đứa béo thôi, còn đứa gầy đứa còm thì lại không thương hay sao? À, trắng hay cao hay
à,
chúng ta không có dừng lại ở những cái cảm xúc bên ngoài là cao thấp, là trắng đen, là mập gầy. Nhưng mà tình yêu, lòng thương xót phải vượt lên trên, là cho dẫu như thế nào vẫn cứ thương. Còn con là bà ngoại, tình yêu của con dành cho cháu của con thương cháu nó như thế nào?
Thì cha con thương vô bờ bến.
Rồi con muốn mong ước cái điều gì cho cháu của con và cho mọi người?
Thì cha con chỉ cầu xin cho gia đình và các cháu con được ơn hoán cải.
Nó bị sao mà nó phải hoán cải?
Thì cha, tất cả gia đình con rể, con dâu con đều là tân tòng. Cho nên chính chồng con 20 năm nay không đi lễ. Con chỉ cầu xin cho gia đình con như vậy thôi.
Rồi chúng ta cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa, hallelujah. Cảm ơn bé Ngọc nha. Bé Ngọc có thích cái gì không?
Con cầu xin gì?
Bé Ngọc xin gì?
Con cầu xin cho ba mẹ mạnh khỏe ạ.
Rồi, ngoan quá. Thưa anh chị em, người mẹ mà còn thương đứa con của mình, người mẹ còn thương, người vợ còn thương người chồng của mình là 20 năm nay ông ấy chưa quay về. Những đứa con của con nó tân tòng, con mong nó quay về. Chúng ta là con người mà còn biết như vậy thì huống hồ là Thiên Chúa đứng giàu lòng thương xót. Làm sao mà Ngài không xót, làm sao mà Ngài không thương, làm sao mà Ngài không mong mỏi ngày đêm khao khát đợi chờ khẩn khoản nài xin, mong mỏi từng con người quay trở về với lòng thương xót. Nhưng Thiên Chúa lại tôn trọng cái tự do của con người. Thiên Chúa yêu thương con người cho nên Ngài không ép được con người, ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép. Duyên, Chúa không ép duyên được. Cho nên Chúa phải để cho con người được tự do lựa chọn Thiên Chúa hay ma quỷ. Và khi mà lựa chọn Thiên Chúa với tất cả tình yêu thì mình sẽ biết mình phải làm gì. Điều mà Thánh Gioan Tiền Hô ngày hôm nay trả lời cho những người đến hỏi tôi phải làm gì đây, thì Chúa nói ai làm gì thì cứ làm, nhưng mà làm tốt hơn công việc của mình. Nếu tôi là thầy giáo thì tôi phải dạy học trò cho tốt, cho giỏi, chứ không phải chỉ dạy vì tiền. Nếu tôi là bác sĩ thì tôi phải chữa người bệnh, chứ không phải là có tiền tôi mới chữa. Nếu tôi là tu sĩ, tôi đã đi theo Chúa thì tôi phải một lòng một dạ mà theo Chúa, phải làm sao cho cái áo thầy tu của tôi nó xứng đáng là thầy tu. Mặc dù người ta bảo rằng cái áo không làm nên thầy tu, đúng, cái áo này không làm nên linh mục, nhưng mà đã khoác cái áo thầy tu, khoác cái áo linh mục vào rồi thì phải sống xứng đáng với cái áo mà mình khoác. Khoác cái áo bác sĩ vào thì cũng phải sống xứng đáng với cái áo bác sĩ của mình. Khoác cái áo lòng thương xót vào thì cũng phải sống xứng đáng với là con cái của lòng thương xót. Mà Đức Giáo Hoàng nói tóm lại là gì? Sống năm thánh lòng thương xót là sống sao cho đẹp lòng Chúa. Chúa hỏi, này con phải làm gì? Con phải làm gì? Mỗi người tự trả lời với Chúa đi, con phải làm gì? Nếu con là nông dân thì con làm gì? Nếu con là bà nội trợ thì con làm gì? Nếu con là sinh viên thì con phải làm gì? Nếu con là thầy giáo thì con phải làm gì? Bây giờ mọi người quay sang bắt tay hỏi thăm người khác coi họ làm nghề gì, hỏi đi. Bắt tay hỏi thăm coi. Bắt tay hỏi thăm. Sao làm nghề gì? Hỏi thăm đi. Làm nghề gì? Đang ở đâu? Đang làm nghề gì? Hỏi. Hỏi có làm nghề gì? Hỏi thăm đi. Và nếu mà người ta bảo mình làm nghề gì thì cầu nguyện cho tôi sống xứng đáng với nghề tôi phải làm, với công việc bổn phận mà Chúa trao cho tôi, sống đúng với cái trách nhiệm mà Chúa trao phó cho tôi. Làm linh mục thì xứng đáng với chức vụ làm linh mục, là người mục tử, là người dám chết vì đàn chiên của mình, là người không tìm lợi ích, lợi lộc, lợi danh cho mình, nhưng mà dám một lòng một dạ vì đàn chiên của mình. Mà nếu ta sống như vậy thì đó là lý do để ta vui lên. Nếu ta sống được như vậy, đó là lý do để ta sống năm thánh, lòng thương xót của Chúa. Nếu ta sống được như vậy, sống đúng với trách nhiệm của mình, sống đúng với ơn gọi của mình, thì như vậy ta đang là những người được Chúa xót thương. Mấy anh chị em cùng đứng lên. Cùng đứng lên. Và bây giờ mình thực hành, thực hành lòng xót thương. Phải thực hành lòng xót thương, thưa anh chị em. Nếu mình không thực hành lòng xót thương thì Chúa sẽ hỏi mình là: con đã làm gì trong năm thánh lòng thương xót này? Con đọc kinh, con cầu nguyện, con bước qua cửa năm thánh để lãnh ơn toàn xá. Nhưng mà nếu không có điều kiện để bước qua cửa năm thánh lãnh ơn toàn xá thì làm việc bác ái để bù lại cũng được lãnh ơn toàn xá. Nếu có xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ơn toàn xá là ơn tha tội và tha cả hình phạt mình đáng chịu vì tội. Cho nên bây giờ mình thực hành bác ái đó ngay trong nhà thờ này, được không? Thử coi nhé. Để thử coi, bây giờ mình hãy thực hành bằng tình yêu thương mình với người bên trái, người bên phải mình. Tôi nói người bên phải tôi, anh chị em vỗ vai người bên phải và nói: tôi yêu, yêu người bên phải mình, yêu anh em của mình. Người bên phải tôi đó, có chịu làm gì đâu, thấy không? Đâu có chịu làm gì đâu. Vậy mà nói hăng lắm là con sẽ thế này, con sẽ thế khác, con muốn lãnh ơn toàn xá. Vì lãnh ơn toàn xá thì phải làm việc bác ái, mà làm việc bác ái là với con người cụ thể, chứ không phải làm việc bác ái một cách gì mình bâng quơ trên trời dưới đất. Nào bây giờ quyết tâm thực hành lòng thương xót. Người bên phải tôi vỗ vai trìu mến, mỉm cười, mặt tươi miệng cười, nói một cách trìu mến: tôi yêu. Người bên phải tôi. Người bên trái tôi. Người sau lưng tôi. Tôi thấy hai cái bàn cứ khoanh tay mãi là thế nào? Hả? Làm sao mà cứ khoanh tay mãi như vậy? Không mở tay ra. Mở tay ra. Mở lòng ra. Đến với người khác. Người trước mặt tôi. Chỉ vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu của tôi. Và tôi cũng yêu tôi. Nếu mình không yêu mình, làm sao mình yêu người khác được? Rồi nắm hai tay. Tất cả chúng tôi cùng nắm hai tay và nói: tất cả chúng tôi cùng yêu nhau. Chứ làm gì nữa bây giờ? Tất cả chúng tôi cùng yêu nhau. Tất cả chúng tôi cùng yêu nhau, chứ cứ yêu yêu hoài à. Yêu phải yêu cái gì? Yêu ai? Chứ vậy ta cùng yêu phải cụ thể. Tất cả chúng tôi cùng. Tất cả chúng tôi cùng. Tất cả chúng tôi cùng. Rồi chúng ta tuyên xưng lòng tin của mình. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.